Thưa anh chị em, chúng ta dành 1-2 phút để chúng ta cầu nguyện. Anh chị em có nên đến cái giếng đó không? Mà sao tôi không biết là bây giờ cái giếng nó có còn không? Cái giếng này ông Gia-cóp ngày xưa cũng hay đưa các đàn vật đến đây để mà uống nước. Chúng ta hãy đặt mình vào buổi trưa nắng gắt như thế, và Đức Giê-xu ở đó, không biết giếng này có cái gì mái nào che không, mà Đức Giê-xu trò chuyện với người phụ nữ. Như vậy cuộc gặp gỡ này có phải là tính toán không, hay là cuộc gặp gỡ này hoàn toàn bất ngờ? Và Đức Giê-xu cũng không thể ngờ được rằng cuộc gặp gỡ này nó có thể trở thành một cuộc hạnh ngộ. Nơi đó mình gặp một con người, và người này lại trở thành nhịp cầu đưa mình đi vô cái ngôi làng, cái thành phố của họ. Đức Giê-xu tự dưng đâu có đi vô cái thành phố này, mà bỗng nhiên có người trở thành cái người đưa đường cho mình như vậy, quảng cáo cho mình như vậy. Đức Giê-xu đói khát nữa, cái nắng là giữa trưa, đói nữa anh chị em, vì các môn đệ đi vô thành mua đồ ăn vì đói nữa. Và Đức Giê-xu mệt mỏi ngồi ở bên giếng một mình, và ngày gặp người phụ nữ. Chắc có nhiều người sẽ coi người phụ nữ này, người Do Thái thì coi người Samari là ô nhơ nhơ uế, thấy là phụ nữ thì chắc là càng nhơ uế hơn đấy. Và Đức Giê-xu trong cuộc gặp gỡ này, ngài bắt đầu làm một cái cuộc đi như là người gieo hạt giống để chuẩn bị cho một mùa gặt mai sau của các môn đệ. Chúng ta vẫn học hoài cái câu của Đức Giê-xu trong suốt đời, nghĩa là khi ngài nói cho tôi chút nước uống, ngài mở đầu cuộc nói chuyện bằng một lời xin. Ngài không có sợ thú nhận cái sự thiếu thốn của mình. Xin nước uống là làm một cuộc cách mạng, bởi vì là bắt một cái nhịp cầu qua một cái vực rất sâu, ngăn cách hai dân tộc Samari và Do Thái, mà hai bên thù ghét nhau, xa lánh nhau từ 4 thế kỷ. Thế là các môn đệ cũng không hiểu được tại sao một ông thầy đạo đức như Đức Giê-xu lại đi nói chuyện, lại đi xin nước một người phụ nữ Samari bị coi như dân ngoại. Và Đức Giê-xu đã cúi mình xuống, đã phá bỏ những hàng rào và xây dựng một cuộc trò chuyện rất bình đẳng với người phụ nữ. Cho tôi chút nước uống. Đức Giê-xu là người xin nước trước khi là người hứa cho nước, cái thứ nước đặc biệt của ngài. Và vì thế nên khi gặp người khác, chúng ta cũng biết mình có nhiều điều phải xin, xin nơi chính những người mà đang cần chúng ta giúp đỡ. Đức Giê-xu hứa cho chị một thứ nước lạ lùng, uống vào hết khát, và người phụ nữ đã xin Chúa cho mình thứ nước kỳ diệu đó. Mà chị đâu có biết rằng cái nước kỳ diệu đó chị bắt đầu được nếm rồi. Đó là nước, đó là chính lời của Đức Giê-xu. Và cái lời này vén mở con người thâm sâu của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu cho thấy là ngài biết rõ gia cảnh của chị, và cái biết này không có soi mói nhưng cảm thông. Cái biết của ngài về những điều thầm kín đưa chị ấy tin Đức Giê-xu là một ngôn sứ đáng tin cậy, và vì thế nên chị đã nói lên những thắc mắc của chị về tôn giáo, những vấn đề làm cho chị bận tâm về niềm mong đợi Đấng Mêsia. Rồi chị ấy nghe Đức Giê-xu, nhận Đức Giê-xu và bỏ vỏ nước lại, hân hoan chạy đi giới thiệu Đức Giê-xu cho đồng bào của mình. Như thế hóa ra chị bỏ vỏ nước lại bởi vì cái nước đấy xem ra không còn quan trọng nữa. Chị đã tìm thấy một thứ nước mới tuyệt diệu ở nơi con người Đức Giê-xu, và chính Đức Giê-xu đã nói với chị một cái câu mà ai cũng thèm nghe. Khi chị gọi chúng tôi đang chờ Đấng Mêsia, thì Đức Giê-xu nói Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị. Sau đó thì chẳng thấy nói gì Đức Giê-xu có ăn hay uống gì cả. Ngài khát nước vậy mà sao không thấy nói uống nước? Môn đệ đi chợ về mua đồ ăn không thấy nói ăn, mà lại nghe câu lại khác cơ. Đó là Đức Giêsu lại nói thế này, nói với môn đệ: lương thực của thầy là làm ý của đấng sai thầy. Lương thực của thầy. Như vậy Đức Giêsu có một thứ đồ ăn. Đồ ăn của ngài là gì? Cái gì nuôi ngài? Đồ ăn gì vậy? Làm ý đấng sai thầy. Khi Đức Giêsu thực hành ý của Thiên Chúa thì ngài bảo rằng no thôi, không cần phải đồ ăn gì khác đâu. Thấy không, thấy nói sự ăn uống ở đây. Và như vậy Đức Giêsu chỉ đòi một điều, đó là nuôi nhân loại. Ngài cũng chỉ khát một điều là ban cho chúng ta nguồn nước hằng sống. Trong những ngày mùa chay này, chúng ta có dám chia sẻ những cơn đói khát của ngài không? Mời anh chị em lấy lời nguyện số 97. Lạy Chúa Giêsu, khi đến với chúng con,
Chúa thường đến như một người hành khất. Chúa cần chút nước của người phụ nữ Samari. Chúa cần 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa cần nhà ông Gia Kêu để nghỉ chân. Chúa khiêm tốn cúi xuống xin chúng con, để rồi buông đổ trên chúng con nhiều gấp bội. Xin dạy chúng con biết cách đến với mọi người và khám phá ra đống lửa nhỏ của sự thiện vẫn cháy sáng nơi lòng người tội lỗi. Ước gì chúng con nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa, dám hy vọng không ngơi và lòng tốt của mỗi người, và can đảm tin tưởng vào sự quảng đại của họ. Nhờ đó
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em đi bình an.
Chúa.